Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 39 Hiểu rõ ý muốn Đức Chúa Trời trong loạt bài với chủ đề Tăng trưởng tâm linh. Augustine sinh năm 354 sau Chúa, cha theo ngoại giáo, còn mẹ là một tín hữu cơ đốc nhiệt thành. Năm 384 sau Chúa, ông được bổ nhiệm làm giáo sư Đại học Milan. Mặc dù ông là người trí thức, giữ chức vụ cao, nhưng đời sống đạo đức rất bại hoại. Vì thế mẹ ông ngày đêm cầu nguyện cho ông, mong rằng một ngày nào đó ông sẽ trở lại với Chúa. Thật lạ lùng, nhờ lời cầu nguyện kiên trì và hết lòng của mẹ, ông đã ăn năn quay lại với Chúa, trở thành giám mục và là một nhà thần học nổi tiếng. Giống như tâm tình cầu nguyện của người mẹ ông Augustine, trước đó khoảng 3 thế kỷ, sứ đồ Phaolô đã hết lòng cầu nguyện cho các con đỏ thuộc linh trong Chúa tại hội thánh Colosse. Ông tâm tình, cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường. Nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục, vui vẻ mà chịu mọi sự. Theo thư Colosse chương 1 câu 9 đến câu 11. Qua phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc, chúng ta học được những điều mà sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho con dân Chúa tại Colosse. Thứ nhất, cầu nguyện cho anh em hiểu rõ ý muốn Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô chưa hề đến Colosse, có thể hội thánh Colosse do ông Epaphra thành lập, nhưng từ khi biết tình trạng thuộc linh của họ qua lời tường trình của ông Epaphra, sứ đồ Phaolô đã trung tín cầu nguyện cho họ. Ông cầu xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Câu 9. Sứ đồ Phaolô xin Chúa ban cho họ đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, tức là sự hiểu biết bày tỏ trong lời Chúa. Sự hiểu biết này không chỉ đơn thuần là nắm bắt các sự kiện được ký thuật trong Kinh Thánh, mà còn phải hiểu rõ ý chỉ Đức Chúa Trời qua lời Ngài, đem lại kết quả là được khôn ngoan thuộc linh để áp dụng lời Chúa vào cuộc sống. Chính Chúa Giê-xu đã dạy rằng sự hiểu biết lời Chúa phải đưa đến thực hành thì mới đem lại kết quả tốt đẹp cho người ấy, nếu không thì khác nào người dại dột cất nhà mình trên cát. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 24 đến câu 27. Còn ông Gia-cơ thì khuyên, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Theo thư Gia-cơ chương 1 câu 22 đến câu 25. Hiểu biết ý muốn Chúa sẽ giúp con dân Chúa sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, chứ không sống theo tiêu chuẩn của thế gian, nghĩa là người ấy luôn tìm kiếm giá trị thuộc linh còn lại đời đời, chứ không phải giá trị vật chất tạm thời ở trần gian này. Sứ đồ Phaolô gọi đó là sự hiểu biết thiêng liêng. Những lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô rất cần cho con dân Chúa ngày xưa cũng như ngày nay. Dù sứ đồ Phaolô chưa hề gặp các con cái Chúa tại Côlôse, nhưng ông đã trung tín và dốc đổ tấm lòng cầu nguyện cho họ. Chúng ta cũng cần noi gương sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho sự phát triển của hội thánh Chúa khắp nơi, dù đã biết hay chưa biết, vì tất cả cơ đốc nhân đều là chi thể của một thân. Trong cuộc sống, khi cơ đốc nhân đối diện với những quyết định như chọn ngành học, chọn nghề, chọn bạn trăm năm, vân vân, chúng ta thường hỏi, đâu là ý muốn Chúa? Để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời, điều quan trọng là xây dựng mối tương giao giữa chúng ta với Ngài. Càng gần gũi với Chúa qua sự cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh, thì tai thiêng liêng của chúng ta sẽ nhạy cảm về tiếng phán của Đức Thánh Linh. Nhờ đó chúng ta nhận biết được ý muốn của Ngài. Thông thường Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta qua Kinh Thánh. Đó là lý do sứ đồ Phaolô cầu xin Đức Chúa Trời ban cho hội thánh Côlôse đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, tức là ý muốn được bày tỏ trong Kinh Thánh. Qua Kinh Thánh, Chúa bày tỏ cho chúng ta biết những nguyên tắc tổng quát, nhờ đó chúng ta có thể áp dụng cho từng vấn đề cụ thể của cuộc sống. Vì yêu thương và quan tâm đến tạo vật của Ngài, nên Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận biết và sống theo ý muốn Ngài, dù nhiều lúc ý muốn của Đức Chúa Trời không phù hợp với tiêu chuẩn của người đời hoặc trái ngược với sở thích của chúng ta. Tuy nhiên, khi làm theo lời Chúa dạy, chắc chắn chúng ta chẳng những được may mắn, được phước, mà còn kinh nghiệm được Chúa nhiều hơn. Thứ hai, kết quả thực tiễn khi hiểu rõ ý muốn Đức Chúa Trời. Khi con dân Chúa hiểu rõ ý chỉ Đức Chúa Trời với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết những giá trị thiêng liêng, thì đời sống người ấy sẽ có những kết quả thực tiễn, như trong thư Côlôse chương 1 câu 10 câu 11 cho biết: hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục, vui vẻ mà chịu mọi sự. Theo thư Côlôse chương 1 câu 10 câu 11. Sứ đồ Phaolô nói, người hiểu rõ và sống theo ý muốn Đức Chúa Trời, người ấy sẽ ăn ở cách xứng đáng với Chúa. Thế nào là đời sống xứng đáng với Chúa? Đó là đời sống. Một, làm đẹp lòng Chúa. Vì Đức Chúa Trời không bày tỏ ý muốn Ngài để chúng ta làm thỏa mãn những tham vọng hay lòng hiếu kỳ và kiêu ngạo của mình, nhưng Chúa bày tỏ để chúng ta biết ý muốn Ngài, đặng làm theo, hầu cho chúng ta có thể đẹp lòng Đức Chúa Trời trong cách ăn nết ở qua đời sống tiên kính của mình. Đời sống làm đẹp lòng Chúa sẽ là một đời sống ngập tràn phước hạnh. Hai, nảy ra đủ các việc lành. Người hiểu ý muốn Chúa và sống xứng đáng với Ngài thì luôn tìm cách và chăm chỉ làm việc lành. Như Tiết chương 3 câu 8 đã nói, lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Chúng ta được cứu không phải nhờ vào công đức của mình, nhưng người đã được cứu thì sẵn sàng làm mọi việc lành. Lời Chúa dạy, vả ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 10. 3. Tăng trưởng trong sự hiểu biết Ngài. Nhận biết ý muốn Chúa không phải là có nhiều kiến thức về kinh thánh hay thần học, nhưng là kinh nghiệm về chính Chúa, về những bản tính của Ngài mà kinh thánh bày tỏ. Sự nhận biết Chúa có được từ việc thực hành lời Chúa vào cuộc sống hàng ngày của người cơ đốc. Càng thực hành lời Chúa dạy, chúng ta càng trưởng thành thuộc linh và càng hiểu biết hơn về Chúa. Khi chúng ta càng tăng trưởng trong sự nhận biết Đức Chúa Trời, thì đời sống càng phản ánh Ngài rõ ràng hơn, sống có kết quả hơn. Đồng thời chúng ta càng yêu Chúa và càng muốn tương giao với Ngài nhiều hơn, từ đó đưa đến kết quả tất yếu là 4. Ngày càng mạnh mẽ bởi quyền năng của Ngài. Sự nhận biết Chúa đem lại cho chúng ta sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Câu 11. Sứ đồ Phaolô cũng đã cầu nguyện cho hội thánh tại Ê-phê-sô: tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, theo thư Ê-phê-sô chương 3 câu 16. Tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa giúp chúng ta có sức mạnh thuộc linh để đương đầu và vững vàng trong mọi khó khăn thử thách với thái độ tích cực, vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định, theo thư Roma chương 8 câu 28. Có như thế, chúng ta mới có thể làm gương và giúp người khác tăng trưởng thuộc linh. Như lời tuyên bố của sứ đồ Phaolô trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 1, hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước đấng cứu thế vậy. Cơ đốc nhân không chỉ là người tin theo Chúa là đủ, nhưng còn phải có đời sống kết quả thực tiễn. Đó là đời sống ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Ngài, chăm chỉ làm việc thiện, tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ đó được sức mạnh để có thái độ tích cực và vững vàng trước mọi khó khăn thử thách. Sứ đồ Phaolô cầu xin Đức Chúa Trời cho con dân Chúa tại Côlôse được đổ đầy kiến thức về ý muốn của Đức Chúa Trời với đủ mọi thứ khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh để họ có thể kinh nghiệm một đời sống kết quả thực tiễn, sống xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài, luôn cứu giúp mọi người và lớn lên trong sự thông biết Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự hiểu biết không phải đơn thuần chỉ là tích lũy kiến thức mà còn phải tác động trên đời sống chúng ta. Nhờ đó chúng ta có sức mạnh mọi bề để vui vẻ, chịu đựng mọi khó khăn thách thức trong đời sống. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Theo thư Philip chương 2 câu 15, muốn được như thế, xin Chúa cho chúng ta không quên cầu nguyện cho chính mình và người khác như sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện cho sự tăng trưởng và kết quả của con dân Chúa tại Côlôse. Cơ đốc nhân chắc chắn ai cũng khao khát một đời sống kết quả thực tiễn cho Chúa. Hãy cầu nguyện cho chính mình và cho người khác theo gương mẫu cầu nguyện của sứ đồ Phaolô mà chúng ta học hôm nay, để chính mình được phước và đem phước hạnh cho nhiều người.
Giờ này trọn cả tâm hồn con hướng lên nơi Cha từ ái, lòng con ước ao khát khao gặp Ngài, lạy Cha yêu nguyện được nghe tiếng Cha dạy khuyên, dẫn đưa con từng bước, dìu con đi theo đường lối Cha, nguyện làm theo thánh Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Trọn đời nguyện chỉ theo Ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn con. Ngài đã thứ tha con bao lỗi lầm, lạy Cha yêu, nguyện lời Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con, đổi thay tâm con nên mới luôn. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, vâng phục luôn luôn trong đức tin, dâng Chúa cuộc đời này, yêu thương thờ phượng Ngài không thôi. Nguyện làm theo